Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thanh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con ai đâu sánh riêng. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thanh tâm Ngài tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sông trao, tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến câu 30. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là lễ mừng kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu. Chữ tâm theo Hán ngữ có nghĩa là trái tim. Lễ thánh tâm hay còn gọi là lễ mừng kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu. Một trái tim đã bị lưỡi đồng đâm thâu, một trái tim tan nát vì yêu. Và không biết từ bao giờ mà hầu hết mọi người trên thế giới đã dùng hình ảnh trái tim để làm biểu tượng cho tình yêu. Trái tim có thể làm được điều này có lẽ bởi vì, thứ nhất, trái tim mang ý nghĩa trao ban. Trái tim là nơi để giúp máu lưu thông và đem lại sự sống cho các bộ phận khác trong cơ thể. Trái tim còn đập thì còn trao ban dưỡng chất, trao ban dưỡng khí. Lý do thứ hai là vì trái tim hòa nhịp đập của nó với tình yêu và cảm xúc của con người. Người càng yêu, càng xúc động thì trái tim càng đập mãnh liệt. Và lý do thứ ba là vì trái tim biết đón nhận tất cả, kể cả những dòng máu xấu, máu đen. Để rồi, từ trái tim, dòng máu xấu, máu đen ấy lại được biến đổi trở thành dòng máu tốt, một dòng máu đỏ tươi. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, thì tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó là lời kêu gọi tha thiết của Chúa Giêsu đối với mọi người chúng ta. Hãy đến với rất thánh trái tim Chúa, vì mỗi người chúng ta, ai cũng mang trong mình những lo lắng vất vả trong cuộc đời, và cả những vết hằn của tội lỗi nữa. Như trái tim mang ý nghĩa trao ban và thanh tẩy thế nào, thì nơi rất thánh trái tim Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ được thanh tẩy và được đón nhận sự sống, thần khí và dưỡng chất thần linh như vậy. Hơn nữa, nơi rất thánh trái tim Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ được an ủi vỗ về. Vì như lời Kinh Thánh viết, Chúa Giêsu không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta. Ngài biết, Ngài thấu hiểu và hòa chung nhịp đập với mọi nỗi thống khổ của chúng ta. Lạy Rất Thánh trái tim Chúa Giêsu là nguồn an ủi và nguồn sự sống. Xin hãy an ủi và ban cho chúng con sự sống thần linh của Chúa. Amen.
Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con ai đâu sánh riêng. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lạy thánh tâm Ngài tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sông trao, tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, quý con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con ái suy cho vừa, tình Ngài yêu con bao la đắm đuối. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Cuộc tĩnh tâm kỳ ba của các linh mục thế giới. Đức Thánh Cha Francisco sẽ trình bày một bài suy niệm trong cuộc tĩnh tâm lần thứ ba cho các linh mục thế giới, tổ chức tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, từ ngày mùng 10 đến 14 tháng 6 này. Cuộc tĩnh tâm do phong trào canh tân trong thánh linh và huynh đoàn công giáo tổ chức và có chủ đề là được kêu gọi nên thánh để tái truyền giảng tin mừng, tập hợp, hòa giải, biến đổi, củng cố, sai đi, thi hành công tác, tái truyền giảng tin mừng. Tư tưởng chỉ đạo cho cuộc tĩnh tâm này là tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài sẽ trình bày bài suy niệm vào ngày 12 tháng 6 về đề tài được biến đổi nhờ tình yêu và cho tình yêu. Tham dự cuộc tĩnh tâm có 900 vị, gồm các hồng y, giám mục, linh mục và phó tế độc thân đến từ 90 nước năm châu. Trong số này có 166 linh mục đến từ 25 nước phi châu, 60 vị đến từ 12 nước Á châu. Phần còn lại đến từ các nước Âu, Mỹ và cả Úc châu. Theo chương trình, chiều ngày mùng 10 tháng 6 có chủ đề là tập hợp. Đức Hồng Y Stanislav Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, chủ sự thánh lễ khai mạc. Bài suy niệm sẽ do cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, nói về được kêu gọi nên thánh để tái truyền giảng tin mừng. Ngày sau đó thứ năm 11 tháng 6, có chủ đề là được hòa giải. Đức Hồng Y Peter Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, hướng dẫn cuộc suy niệm về đề tài được hòa giải với Thiên Chúa. Sau giờ chầu thánh thể, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ sự thánh lễ đồng tế. Ban chiều cùng ngày, cha Livio Tacchini suy niệm về chủ đề cái giá của sự hòa giải. Tiếp đến là phần nghi thức hòa giải do cha Daniel Ange hướng dẫn. Ngày 12 tháng 6, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu có chủ đề là được biến đổi. Ban sáng, cha Jonas Abib trình bày bài suy niệm hãy để cho tình yêu Chúa biến đổi bạn. Ngay sau đó, nữ tu Pierre McKenna và cha Kevin Scallon hướng dẫn giờ chầu thánh thể và kinh nguyện chữa lành. Ban chiều, các tham dự viên gặp gỡ Đức Thánh Cha và ngài trình bày bài suy tư về chủ đề được tình yêu biến đổi và cho tình yêu. Và sau cuộc trao đổi với các linh mục, ngài chủ sự thánh lễ và ủy thác sứ vụ thừa sai cho các tham dự viên. Thứ bảy, 13 tháng 6, các tham dự viên suy tư về đề tài được củng cố. Cha Cantalamessa trình bày chủ đề được củng cố để trở nên môn đệ thừa sai trọn vẹn hơn. Sau đó có thánh lễ do Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ chủ sự. Ban chiều, có bài suy niệm về đề tài sống chức linh mục trong quyền năng của Chúa Thánh Linh do cha Joseph Malancreca trình bày. Từ Brazil có chứng từ của cha José Luis Ascona. Cuộc tĩnh tâm kết thúc vào Chủ nhật 14 tháng 6 với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, chủ sự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Puerto Rico. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Puerto Rico tăng cường sự tín nhiệm và cộng tác với nhau để đương đầu với nhiều thách đố đang được đề ra cho giáo hội tại đây. Bảy giám mục Puerto Rico về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong những ngày này. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục tại buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 8 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự tín nhiệm nhau và cảm thông chân thành giữa anh em sẽ giúp hàng giáo sĩ và giáo dân nhận ra sự hiệp nhất đích thực như Chúa Kitô yêu cầu. Hơn nữa, đứng trước bao nhiêu vấn đề lớn lao, giám mục không những cần lời cầu nguyện nhưng còn cần tình thân hữu và trợ giúp huynh đệ của các anh em khác trong hàng giám mục. Đừng phí phạm năng lực trong những chia rẽ và đụng độ, nhưng xây dựng và cộng tác. Anh em đã biết rằng, hễ tình hiệp thông càng nồng nhiệt, thì sứ mạng truyền giáo càng được đẩy mạnh. Hãy biết tránh mọi ý thức hệ hoặc xu hướng chính trị làm cho anh em mất thời giờ và lòng hăng say đích thực đối với nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục nêu gương cho các linh mục của mình và khích lệ họ luôn canh tân tinh thần và tái khám phá niềm vui chăm sóc đoàn chiên của mình trong đại gia đình giáo hội. Ngài cổ võ các giám mục Puerto Rico tăng cường việc mục vụ gia đình đứng trước những vấn đề trầm trọng của xã hội như tình trạng kinh tế khó khăn, nạn xuất cư, bạo lực trong gia đình, thất nghiệp, buôn bán ma túy, tham nhũng. Đức Thánh Cha không quên tố giác cái gọi là ý thức hệ về giống, muốn xóa bỏ sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, nhân danh một xã hội tự do và công bằng hơn. Những khác biệt giữa người nam và người nữ không phải để hai phái chống đối hay phải phục tùng nhau, nhưng là để hiệp thông và sinh sản, luôn theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Nếu không có sự tận tụy đối với nhau, thì không ai trong hai phái có thể tự hiểu mình sâu xa. Đảo Puerto Rico chỉ rộng 9.000 cây số vuông, thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, với 3.600.000 dân cư, trong đó 78,46% là Tín hữu Công giáo, thuộc 6 giáo phận hợp thành một giáo tỉnh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 7 giờ tối ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và các giám mục, cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu ban cho chúng ta mình vào máu người dưới hình bánh và rượu, để lưu lại cho chúng ta ký ức về sự hy sinh trong tình yêu vô biên của Ngài. Với của ăn đàng đầy đủ tràn đầy ân sủng này, các môn đệ đã có mọi thứ cần thiết cho cuộc hành trình dài xuyên suốt lịch sử, để mở rộng vương quốc Thiên Chúa cho mọi người. Hy tế tự nguyện của Chúa Giêsu trên thánh giá mang lại ánh sáng và sức mạnh cho các môn đệ người. Bánh hằng sống đã được truyền lại cho chúng ta, giáo hội kinh ngạc bất tận trước thực tại này, một sự kinh ngạc không ngừng nuôi dưỡng sự chiêm ngưỡng, tôn thờ và ký ức. Điều này được thấy trong bản văn đẹp của phụng vụ ngày hôm nay, là đáp ca của bài đọc 2 trong giờ kinh sách. Hãy nhìn nơi bánh này, mình của Đức Kitô bị treo trên thập giá, và trong chén này, máu chảy ra từ cạnh sườn Ngài. Hãy cầm lấy mình Ngài mà ăn, máu Ngài mà uống, và anh chị em sẽ trở thành thành viên của Ngài. Mình Chúa Kitô là mối dây liên kết anh chị em với Ngài. Hãy cầm lấy mà ăn, nếu không, anh chị em sẽ không là một phần trong Ngài. Máu Ngài là giá cho sự cứu chuộc cho anh chị em. Hãy uống, nếu không, anh chị em sẽ tuyệt vọng vì tình trạng tội lỗi của mình." Chúng ta tự hỏi, đâu là ý nghĩa ngày hôm nay của việc bị tách ra từ Ngài, của tuyệt vọng, như những kẻ hèn nhát trước tình trạng tội lỗi của chúng ta? Chúng ta bị tách ra khỏi Chúa Kitô khi chúng ta không vâng phục lời Chúa, khi chúng ta không sống tình huynh đệ với nhau, khi chúng ta cạnh tranh để chiếm chỗ nhất, khi chúng ta không có can đảm để đưa ra các chứng tá bác ái, khi chúng ta không thể mang đến hy vọng. Bí tích thánh thể giúp chúng ta không thể bị tách khỏi Ngài, vì đó là mối dây hiệp thông, là sự viên mãn của giao ước, là dấu chỉ sống động về tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đã tự hạ mình và tự hủy mình đi vì chúng ta, để chúng ta được lưu lại trong tình hiệp nhất. Khi tham dự thánh lễ và được nuôi dưỡng bằng thánh thể, chúng ta được tháp nhập vào một hành trình không chấp nhận chia rẽ. Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta qua hình bánh và hình rượu, đòi hỏi rằng sức mạnh của tình thương phải vượt thắng mọi sâu xé, và đồng thời trở thành sự hiệp thông với người nghèo, nâng đỡ người yếu, quan tâm huynh đệ đến những người vất vả trong khi chịu đựng gánh nặng của đời sống thường nhật. Và ngày nay tự hạ giá có nghĩa là gì? Là hèn nhát, là tuyệt vọng trước tội lỗi của chúng ta, nghĩa là làm tan loãng phẩm giá Kitô của chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta để cho mình bị các thần tượng thời nay tấn công, hư danh, tiêu thụ, đặt cái tôi ở trung tâm mọi sự, cạnh tranh, kiêu hãnh như thái độ của kẻ chiến thắng, không bao giờ nhận mình lầm lỗi hay bất cần một ai. Tất cả những điều đó hạ giá chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những Kitô hữu tầm thường, nguội lạnh, nhạt nhẽo. Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra như giá cứu chuộc và như nước thanh tẩy, để chúng ta được tẩy rửa khỏi mọi tội lỗi, để chúng ta không tuyệt vọng vì tội lỗi, để chúng ta không trở nên hèn yếu, Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, hãy uống những ngụm sâu nơi nguồn mạch của Ngài, để được gìn giữ khỏi nguy cơ hư hỏng. Khi ấy, chúng ta sẽ cảm nghiệm được hồng ân được biến đổi. Chúng ta sẽ luôn tiếp tục là người tội lỗi khốn nạn, nhưng máu Chúa Kitô sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và trả lại phẩm giá cho chúng ta. Dù không có công đức riêng nào, nhưng với sự khiêm tốn chân thành, chúng ta vẫn có thể mang đến cho anh chị em chúng ta tình yêu của Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Chúng ta sẽ là đôi mắt của Ngài dõi tìm Gia-kêu và Ma-đa-lê-na. Chúng ta sẽ là bàn tay của Ngài là đấng chữa lành các bệnh nhân về thể lý và tinh thần. Chúng ta sẽ là trái tim của Ngài, yêu thương những ai cần đến sự hòa giải và sự hiểu biết. Như vậy, Thánh Thể đem đến giữa chúng ta sự hiện diện của giao ước thánh hóa, thanh tẩy chúng ta và liên kết chúng ta trong sự hiệp thông tuyệt diệu với Thiên Chúa. Hôm nay, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta không chỉ có niềm vui cử hành mầu nhiệm này, nhưng còn có dịp ca ngợi Ngài và ca hát trên các đường phố của thành phố chúng ta. Xin cho cuộc rước chúng ta sẽ thực hiện vào cuối thánh lễ này, thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với tất cả các hành trình Chúa đã cho chúng ta thực hiện ngang qua các sa mạc của nghèo đói, để đưa chúng ta ra khỏi tình trạng nô lệ, qua việc nuôi dưỡng chúng ta với tình yêu của Ngài, qua bí tích mình và máu Thánh Chúa. Chút nữa đây, chúng ta sẽ đi bộ dọc theo các con đường, chúng ta sẽ cảm nhận được chính mình trong sự hiệp thông với nhiều anh chị em không có quyền tự do bày tỏ đức tin của họ nơi Chúa Kitô. Chúng ta hãy kết hiệp với họ, chúng ta hãy hát với họ, khen ngợi với họ, yêu mến với họ. Và chúng ta tôn vinh trong tâm hồn chúng ta những anh chị em đã phải hy sinh mạng sống mình vì sự trung tín với Chúa Kitô. Xin cho máu các vị khi kết hợp với máu Chúa sẽ là một bảo chứng cho hòa bình và hòa giải cho toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ trọng thể kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Gioan Laterano, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Được tạo dựng vì niềm vui của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nỗi bất hạnh lớn nhất của con người là không biết mình sống để làm gì. Tại sao mình có mặt trên trần gian này? Con người dễ buồn và tìm cách thoát ra khỏi nỗi buồn mênh mông ấy bằng mọi phương tiện giải trí. Nhưng với những ai thấy được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, thì niềm vui lớn nhất của họ chính là biết rằng sự hiện hữu của mình là niềm vui thỏa của đấng tạo hóa. Tác giả của Thánh Vịnh 149 nói, Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Ngài. Thiên Chúa không phải là một ngôi vị đơn độc, chìm đắm trong bất động và buồn phiền. Thiên Chúa mà Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta là một Thiên Chúa biết vui thích. Ngài vui thích được ở giữa dân Ngài. Ngài vui thích khi chúng ta chào đời. Ngài mỉm cười khi chúng ta bắt đầu hiện hữu. Sự xuất hiện của mỗi người chúng ta mang lại niềm vui cho Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không cần chúng ta, nhưng Ngài đã chọn lựa tạo dựng nên chúng ta vì niềm vui của Ngài. Chúng ta hiện hữu cho vinh quang cho mục đích và cho niềm vui thỏa của Ngài. Mang lại niềm vui cho Thiên Chúa. Sống vì sự vui thỏa của Ngài. Đó là mục đích đầu tiên của cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn chân lý này, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình là vô dụng và vô nghĩa. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta có một giá trị độc nhất vô nhị. Nếu chúng ta là người quan trọng như thế, nếu cuộc sống của chúng ta có một giá trị đặc biệt như thế đối với Chúa, thì cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa vô cùng. Một trong những món quà vô giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, đó là cho chúng ta khả năng có thể vui hưởng cuộc sống. Chúng ta được trang bị bằng năm giác quan và vô số cảm xúc. Thiên Chúa muốn chúng ta vui hưởng cuộc sống, chứ không phải chịu đựng nó. Lý do Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng vui hưởng cuộc sống là vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta dễ quên rằng Thiên Chúa cũng có cảm xúc. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Ngài là đấng cảm thông và xót thương. Ngài yêu thương, Ngài hạnh phúc, Ngài vui thỏa. Được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta hiện hữu để mang lại niềm vui thỏa cho Thiên Chúa. Bất cứ hành động nào nhằm làm cho Thiên Chúa vui thỏa cũng đều là một hành động thờ phượng. Như một viên kim cương, việc thờ phượng có nhiều mặt. Các nhà nhân chủng học cho chúng ta biết rằng thờ phượng là một nhu cầu bẩm sinh được Thiên Chúa ghi khắc trong đáy thẳm tâm hồn con người. Thờ phượng là một hành động cũng tự nhiên như hít thở khí trời hay như ăn uống. Khi con người chối bỏ Thiên Chúa và không chấp nhận thờ phượng Ngài, nó sẽ tôn thờ ngẫu tượng hoặc ngay cả chính mình. Quả thật, thờ phượng là một bản năng, mà như người Pháp nói, đuổi nó đi, nó sẽ phi nước kiệu trở lại. Dĩ nhiên, nó trở lại dưới những hình thức lệch lạc nhất. Sở dĩ Thiên Chúa đặt để trong con người nhu cầu thờ phượng, bởi vì Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Và khi thờ phượng Ngài, chúng ta tìm được ý nghĩa cho chính cuộc sống chúng ta. Thờ phượng Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tham dự phụng vụ trong nhà thờ. Thờ phượng không chỉ có nghĩa là hát thánh ca, cho dẫu hát là cầu nguyện hai lần. Cầu nguyện thiết yếu là một cách sống. Cả cuộc sống con người đều phải là một hành động thờ phượng liên tục. Thờ phượng cũng chẳng vì lợi ích riêng của con người. Sau một thánh lễ hoặc sau một nghi thức phụng vụ, nhiều người thường thốt lên: "Hôm nay tôi chẳng cảm nhận được ơn ích nào cả." Dĩ nhiên, chúng ta cần có Chúa. Chúng ta đến nhà thờ để xin ơn ích. Chúng ta cầu nguyện để xin một ơn đặc biệt. Nhưng trong ý nghĩa thâm sâu của nó, mục đích của thờ phượng trước tiên là vì Chúa. Có người thờ phượng Chúa để tôn vinh Ngài, để phụng sự Ngài, để cảm tạ Ngài, để làm cho Ngài vui thỏa. Trong sách Tiên tri Isaiah chương 29, Thiên Chúa cảnh cáo chúng ta vì lối thờ phượng hình thức của chúng ta. Ngài nói: "Dân này thờ ta ngoài môi miệng, nhưng lòng trí chúng thì xa ta. Cách thờ phượng của họ chỉ theo lề luật của loài người. Một sự thờ phượng đích thực như Thiên Chúa muốn phải bao gồm quyết tâm cải thiện cuộc sống. Do đó, thờ phượng không chỉ là một phần của cuộc sống, nghĩa là chỉ được thực hiện trong một nơi, vào những giờ giấc hay bằng những cử chỉ đặc biệt, mà thiết yếu là cả cuộc sống con người. Thánh Vương David đã nói, tôi sẽ cảm tạ Chúa mọi lúc, miệng tôi sẽ luôn luôn chúc tụng Ngài. Như vậy, bất cứ sinh hoạt nào của con người cũng đều có thể biến thành một hành động thờ phượng, nếu con người biết quy về vinh quang và niềm vui của Chúa. Thánh Phaolô đã khẳng định, dù khi ăn, dù khi uống, hay dù khi làm bất cứ việc gì, anh em cũng hãy làm sáng danh Chúa. Nhà cải cách Tin Lành Martin Luther nói, một người thợ vắt sữa cũng có thể vắt sữa để làm vinh danh Chúa. Làm mọi sự như thể đang làm cho Chúa Giê-xu. Đó là bí quyết của một cuộc sống thờ phượng. Từng giây từng phút, công việc của chúng ta trở thành hành động thờ phượng khi chúng ta dâng hiến công việc ấy cho Chúa và làm công việc ấy trong sự hiện diện của Ngài. Trong các kinh nghiệm của con người, tình yêu là kinh nghiệm giúp chúng ta hiểu được sự thờ phượng đích thực. Khi hai người yêu nhau, họ luôn tưởng nghĩ đến nhau. Làm điều gì và ở đâu, họ cũng tưởng nghĩ đến nhau. Dù có cách xa ngàn dặm, họ vẫn cảm thấy gần gũi bên nhau. Họ ở trong tình yêu của nhau. Sự thờ phượng đích thực cũng thế. Thờ phượng đích thực là ở trong tình yêu của Chúa Giê-xu, là luôn sống kết hiệp với Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu về đề tài Thiên Chúa là Đấng Công Minh qua những trang kinh thánh nói về tổ phụ Giuse.
Xin chào các anh chị, các bạn.
Một cái điểm kế tiếp nữa là khi đọc những trang thánh kinh về tổ phụ Giuse, tôi khám phá ra Thiên Chúa là Đấng xét xử công minh. Và điều này cũng rất quan trọng trong đời sống đức tin và cả trong đời sống xã hội chúng ta. Ai mà chẳng mong có sự công bằng. Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế chứ? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng, chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật, ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ là xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiến diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiến diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, nó không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình, để mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga, thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay. Thế thì Tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Và người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ được cái câu đó trong cuộc đời của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, biểu lộ nơi trái tim Chúa Giêsu, một trái tim chan chứa tình yêu, đã đổ hết máu và nước để nên của lễ đền thay tội lỗi, hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha. Khi chịu treo trên thập giá, trái tim Chúa Giêsu đã bị lưỡi giáo lý hình đâm thâu, để khơi nguồn ân sủng cho chúng ta và khai sinh giáo hội. Trái tim Chúa Giêsu đã phải mang thương tích, chịu tan nát để chúng ta được chữa lành. Trái tim Chúa Giêsu luôn tuôn đổ tình yêu đến những ai hết lòng sống vì tình yêu và sống cho tình yêu. Trái tim của người mục tử nhân hậu luôn tìm kiếm những con chiên bơ vơ lạc lối, luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài trong tinh thờ và yêu mến. Trái tim Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi nỗi vất vả lo toan của nhân loại và trở thành khuôn mẫu của tình yêu tự hiến. Xin cho mỗi người chúng ta biết chạy đến với trái tim Chúa Giêsu để được nâng đỡ mỗi khi gặp gian nan thử thách, để được ơn tha thứ và chữa lành mỗi khi tâm hồn còn mang vết thương tội lỗi. Ước gì chúng ta biết học nơi trái tim Chúa Giêsu sự hiền hậu và khiêm nhường thật, hầu cho đời sống của chúng ta tỏa sáng niềm tin và trở thành lời chứng sống động về tình thương của Thiên Chúa. Trong huấn dụ tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu ban hành ngày 6 tháng 2 năm 1965, nhân kỷ niệm 200 năm thành lập lễ thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắn nhủ: sự tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại hôm nay. Ước mong việc này được tổ chức thường xuyên trong các giờ phụng vụ, hầu cho mọi Kitô hữu say mến tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ vì tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến thánh tâm người. Trong giáo hội, thánh nữ Margaria được biết đến như vị thánh có lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Thánh nhân nói, muốn được đẹp lòng Chúa và thật lòng kính mến trái tim Chúa, người ta phải dâng mình cho trái tim cực trọng Chúa. Vì thế, thánh nữ đã dâng mình cho thánh tâm Chúa Giêsu, chìm đắm trong hy sinh và cầu nguyện. Thánh nữ đã viết nhiều bản kinh dâng mình cho thánh tâm Chúa để các tín hữu đọc hàng ngày. Thánh nữ đã cầu nguyện cho rất nhiều tội nhân được ơn trở lại. Hôm nay, giáo hội cũng dành ngày đặc biệt để cầu nguyện cho các linh mục. Như hình ảnh Thánh Gioan Tông Đồ trong bữa tiệc ly, người linh mục cũng tựa đầu vào trái tim Chúa Giêsu để đón nhận nguồn ơn thánh hóa dồi dào phong phú, để khám phá ra những chiều kích mới mẻ của tình yêu. Người linh mục luôn được mời gọi ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, như cành nho gắn liền với cây nho. Ở lại trong tình yêu, linh mục càng kín mút được nguồn ân sủng và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, dẫn đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Những linh mục sống mật thiết với Chúa Giêsu sẽ cảm thấy lòng mình như luôn hướng về Chúa, cho dù phải lặn lội với bao công việc mục vụ. Trong mọi thánh lễ, linh mục trao ban bình an của Chúa đến với cộng đoàn. Vì thế, linh mục phải luôn có cuộc gặp gỡ mật thiết với Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ đó được cảm nhận như một hành trình tiến vào cõi sống đời đời. Với đức tin mãnh liệt và một lòng mến thẳm sâu, người tín hữu lãnh nhận thân thể Chúa Kitô qua đôi tay linh mục. Khi ban các bí tích, đôi tay linh mục như một trung gian chuyển trao sự sống của Chúa cho các tín hữu. Vì thế, linh mục là người đại diện Chúa Kitô để tiếp nối công trình cứu độ của Thiên Chúa trên trần gian này. Thánh Gioan Maria Vianney đã trân trọng trước phẩm giá cao quý của thiên chức linh mục. Ngài nói, nếu như gặp một linh mục và một thiên thần, tôi sẽ chào kính linh mục trước, rồi mới chào kính thiên thần. Bởi vì, nếu không có linh mục, thì cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu sẽ chẳng mưu ích gì cho chúng ta. Một chiếc rương chứa đầy vàng có ích gì nếu không có ai mở ra? Linh mục chính là chìa khóa mở các kho tàng thiên đàng. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu và sự sống. Xin tuôn đổ trên chúng con sức sống của Chúa, để chúng con ra đi và mang tình yêu ấy chia sẻ cho mọi người xung quanh, hầu giúp họ sống vui và sống dồi dào. Thánh tâm Chúa Giêsu là gương mẫu hy sinh phục vụ. Xin thánh hóa các linh mục nên như khí cụ bình an của Chúa, luôn tận tình sống vì đoàn chiên và sống cho đoàn chiên, hầu dẫn đưa họ đến đồng cỏ xanh tươi. Amen.
Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lạy thánh thần này tình yêu vô biên, và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời, tuy con lạc ngoài nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.